Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng thứ sáu tuần thánh của giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 tới câu 8. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần đầu của cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô, nói về tầm quan trọng của bí tích thánh tẩy. Khi tập trung suy niệm vào nhân vật Ni-cô-đê-mô, chúng ta nhận ra những gợi ý hữu ích để làm mới lại đời sống Kitô hữu của mình. Tác giả Gioan cho chúng ta biết rằng ông Ni-cô-đê-mô thuộc nhóm Pha-ri-sêu và là một thủ lãnh của người Do Thái. Rõ ràng ông thuộc bậc vị vọng trong xã hội thời bấy giờ. Lời chào của ông cho thấy ông và giới lãnh đạo Do Thái đã nhận ra Đức Giêsu là ai. "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến." Thế nhưng chỉ một mình ông chân thành ngược dòng tìm gặp Đức Giêsu. Chi tiết ông Ni-cô-đê-mô đến gặp Đức Giêsu ban đêm gây nhiều thắc mắc. Tại sao lại đến vào ban đêm? Phải chăng đêm là thời gian yên tĩnh và thuận tiện cho việc gặp gỡ trao đổi riêng tư? Hay vì ông sợ bị mất địa vị và danh tiếng nếu đến gặp công khai? Hay vì ông không muốn hòa mình vào đám đông dân chúng tầm thường vây quanh Đức Giêsu? Bản văn không cho chúng ta biết lý do. Tuy nhiên, ông đã có một khởi đầu tốt trong hành trình tìm kiếm nước Thiên Chúa. Ngoài ra, bối cảnh trình thuật còn cho phép chúng ta hiểu ban đêm theo nghĩa biểu tượng. Ông Ni-cô-đê-mô đại diện cho những người ở trong đêm tối đức tin, đang khao khát tìm kiếm ánh sáng từ nơi Đức Giêsu Kitô, đấng là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và soi chiếu mọi người. Thật vậy, mặc dù thông hiểu lề luật, nhưng khi đến với Đức Giê-xu, ông vẫn ở trong quan niệm truyền thống của người Pha-ri-sêu, cho rằng tương quan của một người với Thiên Chúa được dựa trên quyền thừa kế. Tức người đó phải là con cháu tổ phụ Abraham, là một người Israel. Ông đã đến từ đêm, và được Đức Giê-xu soi sáng cho biết rằng, tương quan với Thiên Chúa, trước hết được hình thành qua việc sinh ra bởi nước và thần khí. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đi từ đêm tối đến với ánh sáng, và câu trả lời của mỗi người vẫn đang để ngỏ. Ước gì mỗi chúng ta hãy bắt chước ông Nicodemo đến gặp Đức Giê-xu, để được người soi sáng và biến đổi những vùng đêm tối trong cuộc đời chúng ta thành ánh sáng. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh. Nhờ mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Chúa, mà chúng con đã được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, được sinh ra bởi nước và thần khí. Xin giúp chúng con biết mở lòng mình ra, để thần khí Chúa tác động và dẫn đi trong ánh sáng. Ngõ hầu đời sống chúng con cũng trở thành những dấu lạ, mời gọi những Nicodemo của thời đại hôm nay đến với Chúa. Amen.
Thắp sáng trong con tin yêu đời dâng hiến, tình Chúa vô biên một đời xin đáp đền. Thắp sáng trong con nên yêu người thiết tha, tình nên tha nhân một Thiên Chúa là Cha. Hồng ân ngàn đời theo bước con, tình trời nâng đỡ con, theo Ngài con đi tới. Tình Chúa không nhạt phai, tình mến cho ngày mai, đời sống tim hồng dâng cho tình Ngài. Thắp sáng trong con tin yêu đời dâng hiến, tình Chúa vô biên một đời xin đáp đền. Thắp sáng trong con nên yêu người thiết tha, tình nên tha nhân một Thiên Chúa là Cha. Niềm vui tình trời theo lối con, ngàn đời thôi héo hon, vươn bàn tay cao đón. Tình Chúa hơn đại dương, phù ấm ban tình thương, nhờ Chúa bên đời con quên sâu vương. Cậy tin tình Ngài theo dõi con, từng ngày nâng đỡ hồn, dâng Ngài tim son sắt. Tình Chúa không đổi thay, tận hiến đôi bàn tay, cùng Chúa ban niềm tin vui nồng say. Thắp sáng trong con tin yêu đời dâng hiến, tình Chúa vô biên một đời xin đáp đền. Thắp sáng trong con nên yêu người thiết tha, tình nên tha nhân một Thiên Chúa là Cha. Tình nên tha nhân một Thiên Chúa là Cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Pháp Quốc. Mục tiêu của Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar với Hội nghị Hòa bình Thế giới. Imam của Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar là Ahmed Entajib sẽ tổ chức một Hội nghị Hòa bình Thế giới tại Cairo trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 này. Trong đó sẽ có bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Francisco. Giới thiệu về hội nghị này, Sheikh Entajib khẳng định rằng ông muốn loại trừ những nguyên nhân xung đột, bạo lực và hận thù, chữa trị những nguyên nhân ấy không phải như những triệu chứng mà là chính căn bệnh. Văn phòng của Sheikh Entajib đã tóm tắt các mục tiêu của Hội nghị Hòa bình Thế giới sắp diễn ra tại Cairo với 300 nhân vật đã được mời, trong đó có Đức Giáo hoàng Francisco như sau. Gửi cho toàn thế giới một thông điệp chung để kêu gọi hòa bình giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, giữa các xã hội và giữa tất cả các nước trên thế giới. Ý tưởng về hội nghị này đã có từ tháng 5 năm 2016 trong chuyến thăm Vatican của Sheikh Entajib. Sau đó, hình thành với việc công bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco đến Ai Cập. Và cuối cùng, hội nghị được ấn định sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và ngày 28 tháng 4 tại Cairo. Chương trình tóm tắt chuyến viếng thăm này của Đức Giáo hoàng do Tòa thánh Vatican công bố cho biết Đức Giáo hoàng sẽ đọc một bài diễn văn sau bài diễn văn của Sheikh Entajib vào thứ Sáu ngày 28 tháng 4, ngay sau khi đến Cairo và chào xã giao Tổng thống Ai Cập Al-Sisi. Một bài phát biểu rất được mong đợi, chỉ 3 tuần sau hai vụ tấn công do lực lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm, khiến hàng chục người chết ngay trong khi cử hành lễ lá tại hai nhà thờ ở Tanta và ở Alexandria, Ai Cập. Nhận thấy xã hội loài người hiện đang trải qua những cuộc khủng hoảng nặng nề, đe dọa hiện hữu của chúng ta và phá hủy yếu tính của cuộc sống con người, Al-Azhar, tổ chức tôn giáo chính của Hồi giáo Sunni, nói rằng những cuộc xung đột đẫm máu và có vũ trang đang diễn ra đã đi ngược lại các giá trị tôn giáo và lý tưởng nhân đạo cao cả. Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm công lý và hòa bình bằng cách loại bỏ những nguyên nhân gây ra nghèo đói, bệnh tật, bạo lực và hận thù là một nhu cầu của con người, một trách nhiệm không chỉ của những ai chia sẻ một niềm tin hay một triết thuyết nhất định, nhưng của cả toàn thể nhân loại. Lời giới thiệu cũng nhấn mạnh, với việc bành trướng chiến tranh và bạo lực, cũng như gia tăng chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa bè phái, tiếng nói của lý trí mời gọi chúng ta làm hết sức để loại bỏ các nguyên nhân gây ra bất hạnh và tìm các phương thế hợp pháp thay vì xung đột, tôn trọng thay vì loại trừ nhau, sống trong hòa bình thay vì đấu đá, và khoan dung thay vì cuồng tín. Lời giới thiệu này lấy lại ý tưởng của bài diễn văn mà Sheikh Ahmad Entajib đã đọc tại hội nghị về tự do, quyền công dân, đa nguyên, hội nhập ở Cairo từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2017, với sự tham gia của Hội đồng các học giả Hồi giáo. Trước một cử tọa gồm nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị từ khắp nơi trên thế giới, Entajib thừa nhận rằng, bảo rằng tôn giáo không có khủng bố là chưa đủ. Đây là ý chủ đạo của ông cho đến ngày nay. Chúng ta phải chủ động và đi xa hơn bằng cách đưa các nguyên tắc và nền đạo đức của các tôn giáo vào trong thực tế đầy biến động này. Theo quan điểm cá nhân của tôi, bước đi ấy đòi hỏi phải hành động ngay, khởi đi từ việc hóa giải những căng thẳng và đối nghịch vẫn có giữa các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác nhau, và ngày nay không có lý do gì để tồn tại. đối với vị imam của Thánh đường Anja. Hòa bình giữa những người rao giảng tôn giáo là chìa khóa cho tương lai. Thật vậy, người ta không thể cho người khác điều mình không có. Và việc hóa giải những căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ có thể thực hiện được nhờ hiểu biết lẫn nhau. Tôi không thích nói về bạo lực Hồi giáo. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói như thế trên chuyến bay từ Krakow trở về Roma vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái, mấy ngày sau vụ cha Jacques Hamel bị hai kẻ khủng bố thuộc nhóm Hồi giáo Quá Khứ sát hại. Còn trong chuyến bay lúc đi, ngài đã nói về cuộc chiến khi bàn về khủng bố, nhưng từ chối dùng từ chiến tranh tôn giáo. Đức Giáo hoàng trả lời các phóng viên: ngày nào chúng ta cũng nghe nói đến bạo lực, ngay cả tại Italia này. Nhưng nếu người Công giáo giết một ai đó, chúng ta có được phép nói rằng đó là bạo lực Công giáo hay không? Không phải người Hồi giáo nào cũng tàn ác, cũng như không phải mọi người Công giáo đều tàn ác. Có những người ác trong tôn giáo này. Đúng thế, nhưng tôi cho rằng trong tất cả các tôn giáo đều luôn có một nhóm nhỏ cực đoan. Đồng hóa Hồi giáo với bạo lực là không công bằng. Như thế là không công bằng và không đúng sự thật. Tin Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela khẳng định, bất tuân dân sự là cần thiết để lật đổ chế độ độc tài. Các cuộc phản kháng dân sự và ôn hòa không phải là một tội ác, đó là một quyền. Các giám mục Venezuela đã khẳng định như trên, trong một tuyên bố đưa ra hôm 20 tháng 4, trong bối cảnh những cuộc biểu tình phản đối, chống chính quyền đang lan rộng khắp đất nước. Các giám mục nhấn mạnh rằng, chính phủ mất đi tính hợp pháp khi không tôn trọng các quyền công dân. Các ngài nhận xét rằng, có nhiều yếu tố khác cho thấy không có dân chủ tại quốc gia này, chẳng hạn như việc tập trung quyền lực vào tay một thế lực duy nhất. Đây là tình hình hiện tại ở Venezuela. Do đó, việc bất tuân dân sự là cần thiết để lật đổ một chế độ độc tài. Khoảng 6 triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình ở Venezuela vào ngày 20 tháng 4, cho thấy sự sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào chính phủ. Chính phủ đã đàn áp một vài cuộc biểu tình, gây ra những cảnh bạo lực giữa đôi bên, khiến ít nhất 3 người đã bị giết. Trong một diễn biến bi đát, một linh mục 35 tuổi là cha José Luis Arismendi đã qua đời vào ngày thứ Bảy tuần thánh vì viêm màng não. Các bác sĩ tố cáo họ không thể có được các loại thuốc cần thiết để điều trị cho ngài. Tình trạng thiếu thuốc men cũng như thực phẩm đã đưa Venezuela đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Tin Stockholm, Thụy Điển. Quyền từ chối tham gia phá thai của các nữ hộ sinh. Ước muốn bảo vệ sự sống là điều hướng dẫn nhiều nữ hộ sinh và y tá theo ngành y. Thay vì buộc các nữ hộ sinh đang cần thiết cho ngành y từ bỏ nghề của họ, các chính phủ nên bảo vệ những sắc tín luân lý đạo đức của nhân viên y tế. Đó là nhận định của ông Robert Clark, Chủ tịch phân bộ luật sư châu Âu của Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế. Các luật sư bảo vệ tự do tôn giáo nói rằng, các nữ hộ sinh, những chuyên viên về thai nghén và sinh sản, thường chọn nghề của họ bởi vì họ muốn mang những sự sống mới vào trong thế giới, và họ không nên bị cưỡng ép kết liễu sự sống, ngược lại với niềm tin của họ. Nữ hộ sinh Eleanor Remarque đã tố cáo 3 cơ sở y tế khác nhau ở quận Joenkiping, miền Nam Thụy Điển, từ chối nhận bà làm việc vì bà chống lại việc trợ giúp cho các ca phá thai. Vào năm 2015, tòa án quận phán rằng quyền tự do ý kiến và diễn tả của Eleanor Remark không bị xâm phạm và bà bị yêu cầu trả gần 106.000 đô la tiền án phí cho chính quyền địa phương. Hôm ngày 12 tháng 4, một tòa án lao động cũng đồng ý với tòa án địa phương và phán xử chống lại Eleanor Remark. Eleanor Remark đang dự định kháng lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Hiệp hội Bảo vệ Tự do Quốc tế đã đệ trình một bản tóm tắt để ủng hộ bà. Theo ông Clark, Thụy Điển là một thành viên của Hội đồng châu Âu và phải tôn trọng Hội đồng của Nghị viện. Nghị viện nói rằng, không có ai bị ép buộc hay đối xử phân biệt chống lại bằng bất cứ cách thức nào vì từ chối thực hiện, cung cấp, hỗ trợ phá thai. Ông Clark nói thêm, tham gia phá thai không nên là một yêu cầu để được thuê mướn như một nhân viên y tế. Theo luật quốc tế, tòa án lên án bảo vệ quyền căn bản về tự do lương tâm của Eleanor Remark. Theo tin của BBC, dựa trên số liệu của Liên Hiệp Quốc, Thụy Điển là quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất ở châu Âu, với 20,8 vụ trên 1.000 phụ nữ vào năm 2011. Tin Roma, Đức Thánh Cha không thể đi thăm Brazil trong năm nay. Đức Giáo Hoàng Francisco đã thông báo với Tổng thống Brazil là ông Michel Temer rằng ngài không thể tới thăm quốc gia Nam Mỹ này trong năm nay vì lịch trình làm việc đã quá dày đặc. Tòa Thánh đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã viết cho ông Temer cách đây vài ngày để đáp lại lời mời của vị lãnh đạo Brazil đến tham dự các buổi lễ đánh dấu lễ kỷ niệm 300 năm đền thờ Đức Mẹ tại Aparecida. Đức Giáo Hoàng viết rằng, tiếc là ngài không thể đi được vì lịch trình của ngài không cho phép. Đức Thánh Cha Francisco dự kiến đến thăm Colombia vào tháng 9. Đã có nhiều ý kiến cho rằng có thể ngài sẽ dừng tại Brazil trong chuyến đi đó. Trong bức thư gửi Tổng thống Timur, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích nhà lãnh đạo Brazil nỗ lực nâng cao cuộc sống những người nghèo nhất tại quốc gia này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng thứ 6 tuần thánh của giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 14 tháng 4, trước sự hiện diện của gần 9.000 tín hữu, hơn 40 hồng y và 50 giám mục trong giáo triều Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự phụng vụ suy tôn thánh giá. Sau bài thương khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đã trình bày bài chia sẻ của ngài như sau. Hỡi thánh giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới. Chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Có vẻ không có gì khác hơn so với bài tường thuật về một cái chết thảm khốc, và tin tức liên quan đến những cái chết tàn bạo như thế không hề thiếu trong các bản tin buổi tối. Cả trong những ngày này cũng có rất nhiều. Trong đó có tin về 38 người Kitô hữu cấp tích ở Ai Cập bị thiệt mạng hôm Chúa Nhật lễ lá. Những loại tin tức như thế nối tiếp nhau với một tốc độ dày đặc, đến mức chỉ một ngày sau là chúng ta quên mất đi những tin của một ngày trước đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại ở đây để tưởng nhớ cái chết của một người đàn ông sống cách đây 2.000 năm? Lý do là vì cái chết này đã mãi mãi thay đổi chính bộ mặt của sự chết và mang đến cho nó một ý nghĩa mới. Chúng ta hãy suy tư một lúc về điều này. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Vào đầu sứ vụ của mình, để trả lời cho những kẻ hỏi người lấy quyền gì mà đuổi các lái buôn khỏi đền thờ, Chúa Giê-xu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Bình luận về câu chuyện này, Thánh Gioan nói, đền thờ Đức Giê-xu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Và giờ đây, cũng vị thánh sử ấy đã làm chứng rằng máu và nước tuôn đổ từ cạnh sườn của ngôi đền bị phá hủy này. Đó là một sự ám chỉ rõ ràng cho lời tiên tri của Ezekiel về một ngôi đền thờ trong tương lai của Thiên Chúa, với một tia nước đã vọt ra, rồi trở thành một suối, rồi thành con sông lớn tàu bè di chuyển được, và quanh đó mọi hình thức sự sống tươi nở. Nhưng chúng ta hãy đi sâu hơn vào nguồn gốc của những con sông nước hằng sống đến từ trái tim bị đâm qua của Chúa Kitô. Trong sách Khải Huyền, người môn đệ được Chúa Giê-xu yêu viết, giữa ngai và 4 con vật, giữa các vị kỳ mục, một con chiên trông như thể đã bị giết. Bị giết, nhưng đang đứng, có nghĩa là bị đâm nhưng sống lại và vẫn sống. Giờ đây, giữa 3 ngôi Thiên Chúa và thế giới này, có một trái tim nhân loại đang đập không chỉ một cách ẩn dụ, nhưng là thực sự về thể lý. Nếu Đức Kitô trên thực tế đã trỗi dậy từ cõi chết, thì thánh tâm Ngài cũng đã được nâng dậy từ trong kẻ chết. Trái tim ấy sống động như phần còn lại của cơ thể Ngài, trong một chiều kích khác so với trước đây, một chiều kích thực tế, ngay cả khi đó là mầu nhiệm. Nếu chiên con còn sống đang ở trên trời, bị giết nhưng vẫn đứng, thì trái tim của Ngài chia sẻ cùng một trạng thái đó. Đó là một trái tim bị đâm thâu qua nhưng vẫn sống. Dù mãi mãi bị đâm thâu qua, chính vì người hằng sống đến muôn đời. Hiện đã có một cụm từ được tạo ra để mô tả chiều sâu của cái ác có thể tích tụ trong trái tim của nhân loại. Đó là cái tâm của bóng tối. Sau sự hy sinh của Chúa Kitô, cái tâm của ánh sáng trên thế giới còn đập mạnh hơn cái tâm của bóng tối. Chúa Kitô trên thực tế đã về trời, nhưng người không từ bỏ thế gian, như người đã không hề từ bỏ Thiên Chúa Ba Ngôi khi xuống thế làm người. Một lời ca nhập lễ trong phụng vụ giờ kinh nói, kế hoạch của Chúa Cha giờ đã được hoàn thành khi biến Chúa Kitô thành trái tim của thế giới. Điều này giải thích sự lạc quan không thể lay chuyển của Kitô giáo đã làm một nhà thần bí thời Trung Cổ thốt lên rằng, điều đáng để được mong đợi là cần phải có tội lỗi, nhưng tất cả sẽ tốt đẹp, hết tất cả sẽ tốt đẹp, và tất cả mọi thứ sẽ ra tốt đẹp. Các tu sĩ dòng Catusia đã chọn một huy hiệu đặt ở lối vào các tu viện của họ, trong các tài liệu chính thức và trong các trường hợp khác. Huy hiệu này bao gồm một quả địa cầu có hình thánh giá bên trên với dòng chữ xung quanh nói rằng, thánh giá đứng vững trong khi trái đất quay cuồng. Thánh giá đại diện cho những gì nơi điểm cố định này, nơi cột buồm chính này của con tàu thế giới đang chập trùng trong sóng nước. Đó là tiếng nói không, dứt khoát và không thể đảo ngược được của Thiên Chúa đối với bạo lực, bất công, thù hận và dối trá, đối với tất cả những gì được gọi là sự ác. Và cũng đồng thời là tiếng nói có cũng không thể đảo ngược của Ngài đối với tình yêu, sự thật và sự tốt lành. Không đối với tội lỗi, có đối với các tội nhân. Đó là những gì Chúa Giê-xu đã thực hiện trong suốt cuộc đời Người, và giờ đây, Ngài thánh hiến một cách chung cuộc qua cái chết của Người. Lý do cho sự khác biệt này là rõ ràng. Những người tội lỗi là những thụ tạo của Thiên Chúa bảo tồn được phẩm giá của họ, bất chấp tất cả những khuyết điểm của họ, ngoại trừ tội lỗi. Tội lỗi là một thực tại gian trá được thêm vào, như một hậu quả của đam mê và của sự ghen tị ma quỷ. Đó cũng là một lý do mà Ngôi Lời, khi nhập thể, đã mặc lấy tất cả tính loài người, ngoại trừ tội lỗi. Người trộm lành mà Chúa Giê-xu hứa thiên đường cho anh là một thí dụ sống động cho tất cả điều này. Đừng có ai từ bỏ hy vọng của mình. Đừng có ai nói như Ca-in, tội lỗi của tôi quá lớn để có thể được tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, vào chiều tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua, 14 tháng 4, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lễ Phục sinh không chỉ đơn giản là một ngày lễ giữa bao lễ khác. Nó chính là ngày lễ của các ngày lễ trọng của các lễ trọng. Thánh Athanasio gọi lễ Phục sinh là Chúa Nhật vĩ đại. Mục học hỏi phụng vụ kỳ này xin gửi đến quý vị và các bạn bài tìm hiểu về lễ Phục sinh. Trước hết, chúng ta sẽ bàn về mặt từ ngữ, sau đó điểm qua một vài nét lịch sử của ngày lễ. Một, từ ngữ. Trong tiếng Việt, chúng ta gọi là lễ Chúa Phục sinh. Như vậy nhấn mạnh tới biến cố Đức Giê-xu sống lại. Nhưng trong tiếng Latin, thì lễ này có danh xưng là Pascha. Pascha có nghĩa là gì? Thông thường, người ta hiểu từ ngữ này phát xuất từ chữ Pascha trong tiếng Do Thái, có nghĩa là đi qua, bỏ qua, hay nhảy. Và trong tiếng Việt, chúng ta thấy có từ ngữ lễ vượt qua. Khi nói tới vượt qua, chúng ta dễ liên tưởng tới việc dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ, biểu tượng của một cuộc giải phóng. Dân Do Thái từ cảnh nô lệ Ai Cập, băng qua Biển Đỏ để vào đất hứa, vùng đất tự do. Tuy nhiên, khi mừng lễ vượt qua, người Do Thái tiên vàn nhớ lại việc Chúa đi ngang qua nhà họ, và đã cứu họ qua việc trừng phạt dân Ai Cập bằng việc giết các con đầu lòng của dân này. Đó là điều mà chúng ta đọc ở sách Xuất Hành, chương 12, đặc biệt là các câu từ 12 đến 14 và 26 đến 27. Một điểm đáng lưu ý là Tân Ước không những cho chúng ta biết rằng Đức Giê-xu đã tử nạn và phục sinh vào dịp người Do Thái mừng lễ vượt qua, mà còn coi chính Đức Giê-xu là chiên vượt qua. Chính nhờ máu của người đổ ra mà chúng ta được thoát chết. Thánh Gioan cũng coi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu như là một cuộc vượt qua, nghĩa là sau khi từ Chúa Cha đến trần gian, Bây giờ Đức Giêsu lại từ trần gian trở về với Chúa Cha. Chính vì ý nghĩa thần học xúc tích như vậy, cho nên phụng vụ gọi lễ phục sinh là Pascha, lễ vượt qua. Hai, lịch sử lễ phục sinh. Đối với các Kitô hữu tiên khởi, mỗi Chúa Nhật là một cử hành biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Sang thế kỷ thứ hai, ngoài việc cử hành hàng tuần, các Kitô hữu thêm việc cử hành hàng năm vào chính ngày lễ vượt qua của người Do Thái, nhằm cho thấy rằng lễ vượt qua của Cựu Ước đã được thay thế bằng lễ vượt qua của Tân Ước, tức là biến cố cứu chuộc từ cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Đức Giêsu là chiên vượt qua, đấng xóa tội trần gian. Thế nhưng, liền đó đã xảy ra một cuộc tranh luận rất sôi nổi trong giáo hội, xem nên mừng lễ phục sinh vào ngày nào. Các giáo hội Đông Phương thuộc miền Tiểu Á, như Ê-phê-sô, Smyrna, theo sát với truyền thống Do Thái giáo, và họ mừng lễ phục sinh vào ngày 14 tháng Nisan, cho dù ngày này rơi vào một ngày trong tuần, chứ không bắt buộc phải là Chúa Nhật. Trong khi giáo hội Tây Phương tại Roma, bên Palestine, Ai Cập, Hy Lạp và xứ Gaul bên Pháp lại mừng lễ phục sinh vào Chúa Nhật, bởi vì Đức Kitô đã sống lại vào Chúa Nhật, một ngày liền sau ngày hưu lễ, tức là ngày Sa-bát của người Do Thái. Ngày đó được gọi là Chúa Nhật, ngày của Chúa. Cuộc tranh luận trở thành gay cấn dưới thời Đức Giáo Hoàng Victorio thứ nhất, khi Ngài tuyên cáo sẽ ra vạ tuyệt thông các giáo đoàn nào mừng lễ phục sinh vào ngày 14 tháng Nisan. Sau rất nhiều công nghị miền, cả bên Đông Phương lẫn bên Tây Phương, mãi cho tới công đồng Nicea năm 325, do Hoàng đế Constantino triệu tập, các giáo hội mới đồng ý một quy tắc chung như sau. Lễ phục sinh sẽ được cử hành vào Chúa Nhật liền sau ngày 14 tháng Nisan. Ngày này sẽ không trước ngày Xuân Phân, tức là ngày 21 tháng 3 dương lịch, và sẽ không sau ngày 25 tháng 4 dương lịch. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới thế kỷ thứ 8, thì quy tắc này mới được chấp nhận rộng rãi khắp nơi. Đến thế kỷ thứ 16, sau cuộc cải cách niên lịch dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13, năm 1582, diễn ra bên Tây Phương, Giáo hội Công giáo Roma dùng lịch Gregorio để tính ngày lễ phục sinh. Thế nhưng, các giáo hội chính thống Đông Phương không chấp nhận cuộc cải tổ trên, mà vẫn dùng lịch Julio, cho nên dẫn đến sự thiếu nhất trí giữa các Kitô hữu trong việc cử hành lễ phục sinh, khiến cho ngày lễ phục sinh của hai giáo hội không trùng nhau. Công đồng Vaticano thứ hai đã bày tỏ ý kiến, không những về đề nghị thỏa thuận giữa các giáo hội Kitô để cử hành đại lễ phục sinh chung một ngày như nhau, mà còn về dự án là một quyền lịch vĩnh viễn. Công đồng tuyên bố trong phụ chương của hiến chế phục vụ thánh như sau. 1. Thánh công đồng không phản đối việc ấn định ngày lễ phục sinh vào một ngày Chúa Nhật nhất định trong liên lịch Gregorio, miễn là có sự đồng ý của những người liên hệ, nhất là các anh em ly khai với tông tòa. 2. Cũng thế, Thánh công đồng tuyên bố là không phản đối những sáng kiến có liên hệ đến việc đưa vào xã hội dân sự một niên lịch cố định. Tuy nhiên, những dự án này cho đến nay vẫn chưa thành tựu. Chắc nhiều người trong chúng ta còn nhớ, tại hội nghị thượng đỉnh tại Aleppo, Syria, năm 1997, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới đề nghị cải cách phương pháp tính ngày lễ phục sinh, dựa trên các tính toán theo quan sát thiên văn trực tiếp. Điều này giúp loại bỏ khác biệt giữa các giáo hội Tây Phương và Đông Phương. Cải cách này được đề nghị áp dụng từ năm 2001, nhưng cuối cùng nó không được các giáo hội thành viên sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về lễ phục sinh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về lịch sử vấn đề và vài nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này khi nói về quyền lợi và bổn phận làm việc theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề lao động. Quyền lợi và bổn phận làm việc. Thứ nhất, quyền làm việc. Ngày nay, hầu hết các bản hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế đều nhìn nhận quyền làm việc. Đây là một quyền lợi mới được nhìn nhận trong thế kỷ thứ 20 khi nạn thất nghiệp bành trướng trong các nước kỹ nghệ. Các văn kiện của giáo hội đòi hỏi quyền này kể từ năm 1941. Từ sứ điệp của Đức Pio thứ 12, kỷ niệm 50 năm thông điệp Rerum Novarum, tiếp đến là thông điệp Pacem in Terris số 18. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các nền pháp chế hiện hành, có ba lối giải thích quyền làm việc. 1. Theo Hiến pháp Liên Xô trước đây, năm 1977, dưới chế độ Lenin, quyền làm việc có nghĩa là quyền được quốc gia bảo đảm cho một chỗ làm việc. Do đó, người công nhân không thể bị sa thải dù từng cá nhân hay là cả tập thể. Ngày nay, ít ai hiểu quyền làm việc theo nghĩa này, bởi vì nó sẽ tiêu diệt sáng kiến cá nhân cũng như khiến các cơ cấu kinh tế trở thành cứng nhắc. 2. Một số nước phương Tây hiểu quyền làm việc là quyền được hưởng một mức lương tối thiểu để sinh sống nhờ công việc làm. Nhà nước sẽ đứng ra bảo đảm cho các công nhân mức lương ấy. 3. Trước nạn thất nghiệp càng ngày càng lan rộng, nhiều quốc gia nhấn mạnh đến phương tiện sinh sống. Theo đó, dù người công nhân kiếm được việc làm hay không, họ cũng cần có tiền để sống. Nhà nước phải liệu cấp dưỡng món tiền tối thiểu ấy. Dù cách nghĩa thế nào về quyền làm việc dưới khía cạnh pháp lý đi nữa, quyền làm việc còn mang theo một chuỗi những quyền lợi khác được thông điệp Laborem Excelsen quảng diễn ở các số 16 đến 23. Đó là quyền được đồng lương xứng đáng, quyền được làm việc trong điều kiện xứng với nhân phẩm. Ví dụ, ngoài việc bảo đảm khung cảnh vệ sinh, cần làm sao để con người cảm thấy làm việc có ý thức chứ không như cái máy. Quyền được tham gia vào việc quản trị xí nghiệp, quyền lập nghiệp đoàn, quyền di cư. Ngoài ra, quyền làm việc cũng cần phải nhìn nhận cho các bà nội trợ, các người tàn tật. Tại những nước Âu Châu, vấn đề nghiệp đoàn cũng kéo theo vấn đề đình công, sự tham gia của các người Kitô giáo vào trong những nghiệp đoàn với những màu sắc chính trị khác nhau. Quyền làm việc thường cũng đi đôi với quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu bổng, vân vân. Kế đến, bổn phận làm việc. Bổn phận làm việc là một điều được các văn kiện xã hội nói tới ngay từ đầu, dựa theo kinh thánh và truyền thống giáo hội. Sự làm việc là một phương tiện để kiếm ăn nuôi sống cho mình và cho gia đình, phát triển các tài năng của mình, tránh cảnh nhàn cư, đóng góp vào việc kiến thiết xã hội. Tuy nhiên, khi diễn đạt ra pháp lý, người ta thấy luật pháp của các quốc gia lúng túng khi muốn chế tài nghĩa vụ làm việc. Chỉ có các nước độc tài mới dám đề ra sự lao động cưỡng bách. Nên biết là nghĩa vụ làm việc thì khác với nghĩa vụ của công nhân. Nghĩa vụ của công nhân phát sinh từ hợp đồng mà người thợ đã ký kết với cá nhân hay xí nghiệp. Từ hợp đồng đó nảy ra những quyền lợi và nghĩa vụ luân lý và pháp lý mà đôi bên phải thi hành theo như đã cam kết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài nói về giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề việc làm, lao động. Trong buổi phát tới, chúng tôi sẽ hầu quý vị và các bạn chuyên đề giáo huấn của Hội Thánh về quyền tư hữu. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Sông lại rồi, ngừng vui lên hơi người ơi. Chúa đã sông lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sông lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sông lại rồi, cho muôn đời hưởng phúc quê trời.
Trong niềm hân hoan vui sướng đầy tràn của mùa phục sinh, tiếng reo mừng Hallelujah được ngân vang nơi tâm hồn, trên môi miệng các tín hữu trong thánh lễ, trong các việc cử hành phụng vụ, trong các lời kinh và cả trong những lời chào chúc yêu thương. Vậy, tiếng reo vang Hallelujah có nghĩa gì? Hallelujah là một thành ngữ gốc Do Thái, có nghĩa là hãy ngợi khen Chúa. Theo truyền thống, từ xa xưa, người Do Thái thường dùng những thánh vịnh Hallelujah để ngợi khen chúc tụng Chúa. Theo văn hóa Latin, Hallelujah còn mang một sắc thái biểu lộ sự vui mừng. Văn hóa Công giáo tiếp nhận cả hai truyền thống văn hóa này, làm cho ý nghĩa của tiếng Hallelujah thêm trọn vẹn. Mùa phục sinh là thời kỳ mừng vui. Các tín hữu đứng khi đọc kinh, miệng hát Halleluja để biểu lộ niềm vui và cũng để ca khen chúc tụng hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Trong đêm vọng phục sinh, điệp khúc Halleluja được sướng lên 3 lần rất long trọng để loan báo cho toàn dân tin mừng phục sinh, tin mừng Chúa đã sống lại. Trong suốt mùa phục sinh, giáo hội kéo dài và làm cho niềm vui này vỡ òa tràn vào cuộc sống. Vì thế, đồng thanh tung hô Halleluja, chúng ta cũng đồng thời hòa vào với niềm vui chung của toàn thể giáo hội và trở nên chứng nhân sống động của Chúa, một Thiên Chúa vinh thắng khải hoàn. Và khi được ánh sáng phục sinh soi chiếu, cuộc đời chúng ta có sẵn sàng nên như khí cụ chuyển trao bình an và hy vọng cho thế giới hôm nay hay không? Cảm nghiệm được điều này, Thánh Augustino đã chia sẻ: "Chúng tôi khuyên anh em hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đó là điều mọi người chúng ta đang nói với nhau khi chúng ta tung hô Halleluja. Bạn nói với người khác ca tụng Chúa đi là bạn nói với chính bạn. Khi mọi người khuyên nhủ nhau là mọi người làm điều mình khuyên nhủ. Nhưng hãy ca ngợi bằng cả con người anh em, nghĩa là không phải chỉ có miệng lưỡi và tiếng nói, mà là cả lương tâm của anh em, đời sống của anh em, hành động của anh em cùng ca tụng Thiên Chúa. Ai không ngừng sống tốt, người ấy vẫn hằng ca tụng Thiên Chúa. Bạn thôi không ca tụng Thiên Chúa khi bạn bỏ không sống công chính và không làm điều đẹp lòng người. Vì chưng, nếu bạn không bỏ đời sống tốt lành bao giờ, thì dù miệng bạn có lặng thinh, đời sống của bạn vẫn hô to, và Thiên Chúa sẽ lắng tai nghe tiếng lòng bạn. Sống trong mùa hồng ân của ơn giải thoát khỏi sự chết đời đời, chúng ta được mời gọi: hãy vui lên và hãy mang tin mừng đến mọi nơi, để mọi người đều có thể cất vang lời Halleluja. Cuộc đời không chỉ có những chuỗi ngày lặng lẽ êm trôi, bởi chiến tranh, bất công, bạo lực, xung đột, đói nghèo vẫn còn tồn tại. Bởi sự xấu, sự dữ, sự ác vẫn đang hiện diện, gây nên bao nỗi đau thương khốn khó cho nhân loại và cho mọi người. Vì vậy, khi thời thế biến động hay hoàn cảnh xảy ra không như mong đợi, và nhất là khi bị cuốn hút quá mức của tính thế tục, chúng ta không thể hoặc không muốn dùng lời chúc khen Halleluja mà ca ngợi Chúa và thêm xác tín vào sự phục sinh với Chúa. Vững tin vào Chúa Giêsu phục sinh và dùng những cách thức khác biệt nhưng phù hợp để vang lên lời khen ngợi Halleluja, cả những lúc cuộc sống mang nặng bầu khí của sự khắc nghiệt, của khổ đau, của tan vỡ, khi ấy chúng ta mới có đủ sức mạnh đứng vững trong hiện tại và tiến tới tương lai. Halleluja đã trở nên bài ca hy vọng khi biết rằng Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta và hứa ban cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Giờ phút này, chúng ta hãy cùng nhau làm vang dội lời chúc tụng, cảm tạ, hòa ca Halleluja và hiệp dâng lên Chúa phục sinh lời khấn nguyện. Halleluja, vì Chúa đã sống lại. Giờ đây, con biết niềm tin của con đặt ở nơi đâu, con tin vào ai, tin vào điều gì. Con vững tin Chúa là đấng cứu chuộc, là đấng giải thoát con. Halleluja, vì Chúa đã sống lại. Đó là niềm vui của con, vì con sẽ cùng được sống với Chúa muôn đời. Hallelujah! Vì Chúa đã sống lại, con được kéo ra khỏi tục lụy ích kỷ, giả dối, và lên đường loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người. Hallelujah! Vì Chúa đã sống lại, xin sức mạnh phục sinh của Chúa chiếm lĩnh trái tim con, để con sống trong Chúa và Chúa sống trong con. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang nhà lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.